Nam mô A Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy, ngày 7 tháng 1 năm 2023. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Và hôm nay là buổi pháp thoại hàng tuần đầu tiên của năm 2023. Và chúng ta đang học tiếp kinh Kim Quang Minh với chủ đề là ánh sáng hoàng kim. Chiều hôm nay là kỳ thứ 10. Mình đang học tới phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 2. Quý vị tuần rồi còn làm dấu trong quyển kinh không? Có nhớ trang mấy không? Nếu quý vị nào có quyển kinh á, là trang 64. Mình đang học đến chỗ định nghĩa của chữ Niết Bàn đó. Là bữa nay mình bắt đầu trang số 65. Chư Phật Như Lai thấu rõ thể tính sinh tử Niết Bàn, không hai không khác. Thấy đoạn đó không? Phải không con? Từng rồi mình ngưng ở đó hả? Đây là cái đoạn mà Phật, Đức Phật dạy cái nghĩa bí mật của Niết Bàn. Tức là xưa giờ người ta hiểu Niết Bàn là cái nơi chốn để mình chết mình tới. Nhưng mà theo cái tinh thần của kinh Kim Quang Minh á, thì trong này Đức Phật định nghĩa cái ý nghĩa của Niết Bàn. Thì hôm rồi mình học đến 5 đoạn. Quý vị trở lại trang 64. Trang 65 phải không? Chư Phật Như Lai thấu suốt thể tính Niết Bàn và pháp vốn không sai biệt nên gọi Niết Bàn. Tức là các Đức Phật, Phật cũng là Như Lai, nhờ Như Lai cũng là Phật. Tại vì Phật có nhiều từ để gọi. Một người giác ngộ thì gọi là Như Lai. Một người mà đến như thế gian này như thế nào và ra đi như vậy, đến như thế nào, đi như vậy, hay là nói như thế nào thì làm như vậy thì gọi là Như Lai. Cho nên người ta còn gọi Đức Phật một danh hiệu khác là Như Lai. Thấu suốt, tức là mình biết hết, biết rõ ràng cái thể tính của Niết Bàn. Thể tính là gì? Tức là cái bản chất của Niết Bàn và Pháp vốn không có sai biệt. Ví dụ như, thường thường mình muốn ví dụ một cái gì, mình hay đưa một cái khác vô mình ví dụ lắm. Ví dụ nói trời ơi, bữa nay tôi ăn một trái cam mà nó chua như chanh. Mình không nói được cái chua của cha của trái cam đó. Mình cứ lấy cái khác mình đem vô. Hay là mình nói trời bữa nay tôi ăn một trái cam á mà nó ngọt như đường. Đường đâu phải trái cam. Nhưng mà mình lại muốn nói cái ngọt thì mình lại đem một thứ khác mình so vào. Nhưng mà cái chỗ nếm thật của cái trái cam đó, đó chỉ có người nếm mới biết thôi. Chứ còn mình nói cái biểu mình diễn tả thì mình lại cứ đem cái này cái khác mình ví dụ vô thôi. Chứ mình chưa nói được cái bản chất, cái chân thật của cái trái cam đó. Cho nên Đức Phật Như Lai thấu suốt thể tính Niết Bàn. Tức là cái chỗ Niết Bàn đó là không, chỉ có mình cảm nhận thôi. Chứ nói cách nào nó cũng chưa đủ từ nghĩa để nói hết đó. Tại vì nó là một chỗ an lạc. Ví dụ bây giờ mình ở trong chùa, mình an lạc như thế nào, mình hạnh phúc như thế nào, cái mình nói trời tôi vui lắm. Cái chữ lắm đó, hỏi lắm sao mình nói không được. Tôi rất là vui, chữ rất đó cũng không có. Cho nên mình chư Phật Như Lai thấu suốt thể tính Niết Bàn và Pháp. Cái Niết Bàn và tất cả các Pháp á, vốn nó không có hai. Chẳng qua là mình còn chia rẽ đây là khổ, đây là vui. Chứ còn cái người mà người ta nhận chân được sự thật các Pháp á, thì trong cái khổ nó vẫn có cái vui. Tại sao? Tại vì ai mà vượt được nó thì là vui. Hay là tại mình không nhận được cái bản thân của nó thì mình khổ. Ví dụ như mình ăn khổ qua, mà người ăn khổ qua được thì vui hay buồn? Người ăn khổ qua được thì ngon lắm. Khổ qua càng đắng càng ngon. Còn người ăn không được thì trời ơi, khổ qua gì mà đắng quá ăn không được. Vậy thì bản chất khổ qua nó đâu có gì sai biệt đâu. Mà tại mình có cái phân biệt trong đó, cho nên mình mới không có cảm nhận được cái Niết Bàn đó. Không cảm nhận được cái thật chất, cái bản chất được của khổ qua. Chứ còn cái Niết Bàn và tất cả mọi sự việc trên thế gian này á, nó không có hại. Hễ mình ở trong chỗ đó, mình an tịnh được thì nó là Niết Bàn. Ví dụ như giờ mùa đông mình thích ở xứ mùa đông, mình ở chỗ lạnh, mình enjoy, mình tận hưởng được cái mình thích thú được với cái lạnh thì mình đâu có thấy khổ. Cho nên cái pháp là một cái thời tiết lạnh, và cái chỗ mà mình cho là Niết Bàn đó, nó đâu có hai đâu. Mình nhận được thì đó là bản chất của Niết Bàn. Thể tính của Niết Bàn và Pháp vốn không sai biệt. Người nào mà nhận được rằng tất cả nơi nơi chốn chốn mình ở đều là Niết Bàn hết thì không có gì khổ, không có gì phiền hết. Sau khi mà Đức Phật đưa ra 10 cái lý do, 10 cái ý nghĩa thâm mật của Niết Bàn, thì Đức Phật dạy tiếp: Này thiện nam tử. Chữ thiện nam tử là cái danh từ chung để Phật gọi tất cả các đệ tử, chứ không chỉ riêng các tỳ kheo, mà không chỉ riêng để cho các cư sĩ. Này thiện nam tử, các đại Bồ Tát phải nên biết rõ 10 nguyên nhân giải thích thật nghĩa Như Lai nói có đại Niết Bàn viên mãn rốt ráo. Bây giờ mình nên biết thêm nữa. 1. Tất cả phiền não từ lạc dục sinh. Lạc dục là gốc. Các đức Như Lai đã đoạn lạc dục nên gọi Niết Bàn. Lạc dục là gì? Chữ dục nghĩa là gì? Chữ dục là sự ham muốn. Nhưng ở đây chỉ thẳng sự ham muốn của những cái dục lạc của thế gian. Ví dụ như là tiền tài nè, sắc đẹp nè, danh vọng nè, ăn ngon nè, ngủ kỹ nè. Đó, mình nói chung chung vậy đó. Tất cả những cái đó đều là những cái dục mà chúng sanh có mới vui, còn không có không vui được. Thì Khi tại sao gọi là phiền não từ dục lạc? Tại vì khi mình đắm chìm nó thì mình sẽ có phiền não thôi. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, ví dụ như mà hôm nay mình ăn một cái bánh ngon, thì nếu mà hôm nay mình ăn cái bánh này là ngon rồi, cái ngày mai cái mình ăn cái bánh khác, cái mình nói bánh này không ngon, tôi muốn cái bánh kia kìa. Thật là cái khổ là mình không bao giờ mình tận hưởng được cái mình đang có. Mình luôn luôn mình muốn ăn một cái nào rồi khi mình muốn cái ngày hôm qua đó mới được. Hỏi bánh kia, hoặc là mình nói cái bánh này nó không ngon bằng, thí dụ mình ăn bánh cam, bánh cam mè, mình nói bánh cam mè không ngon bằng bánh donut, mà mình quên rằng donut là donut, bánh cam mè là bánh cam mè, mỗi cái nó có cái ngon riêng của nó. Mình cứ đem so sánh một cách khập khiễng như vậy, cho nên rốt cuộc rồi mình phiền não. Phiền não là gì? Phiền não nghĩa là mình, cái tâm mình nó khởi do mình dính mắc so sánh để mà đem bao nhiêu những cái rắc rối cho cuộc sống. Cho nên tất cả phiền não từ lạc dục sinh. Lạc dục là gốc. Trên đời này á, cái gì mình cũng đang có. Thí dụ mình đang uống nước, nhưng mà mình uống nước xong mình đắm chìm với cái ly nước đó, mình muốn ngày mai mình phải uống nước này nữa, mà nước khác tới mình không thích. Lúc nào mà đời không có thôi, có cái gì thì mình vướng cái đó. Thí dụ như ngày xưa mình chưa có cái loại áo đó, đôi giày đó, cái bây giờ mình, người ta sản xuất ra được cái đôi giày đó, cái mình có cái đôi giày đó là mình bắt đầu mình dính mắc, mà không có đôi giày đó là mình khổ. Đó đó mình nói những cái giày dép ha, rồi thậm chí mình ngủ nè, có nhiều khi mình ngủ phải cái mền đó mình mới ngủ được, phải cái gối đó mình mới ngủ được, phải cái giường đó mình mới ngủ được. Không có mình, cái đó không có lỗi lầm gì hết á, nhưng mà nó là một cái chi phối, nó làm mình khó chịu. Đi ngủ ở cái giường khác cái ngủ không ngon giấc, cho nên có nhiều vị là phải rất là sợ đi xa, đi chỗ khác ngủ, tại vì ngủ không phải là cái giường của mình, khó ngủ lắm. Không phải cái gối thường mình nằm khó ngủ lắm, nó không phải là tội lỗi, nhưng chính vì cái mà mình khó chịu, không dễ chịu với sự việc, thì cái đó gọi là phiền não chứ không coi gì hết. Cho nên cái gì mà nó làm cho mình, thí dụ mình nghe một bản nhạc, mình nói cô ca sĩ này hát không bằng cô ca sĩ kia, thể đó là hai cô ca sĩ thì làm sao hát giống, mà hát giống thì là một người. Nhưng mà mình quên rằng mỗi người, người ta có một cái chất giọng riêng, một cái biểu cảm riêng, tại sao mình lại cứ phải so sánh? Thì cái này cái mình phiền não. Nghe một bản nhạc nhưng mà không tận hưởng thật được cái bản nhạc đó, mà luôn luôn lấy một cái người khác đưa vào, mà chính là cái đó cái khổ. Và thức ăn thức uống cũng vậy, mỗi cái nó có một cái riêng của nó. Nó trời ơi, trà xanh không ngon bằng trà đen. Trà xanh thì là trà xanh, trà đen chứ tại sao lại phải giống nhau? Nó giống thì mình uống một loại thôi. Hôm nay mình uống trà xanh thì nó có cái ngon của trà xanh. Ngày mai mình uống trà đen, nó có cái ngon của trà đen. Uống trà nóng, nó có cái ngon của trà nóng. Uống trà đá, nó có cái ngon của trà đá. Cà phê đen không ngon bằng cà phê sữa. Đã nói là cà phê sữa thì là sao giống cà phê đen? Nhưng mà mình cứ rắc rối lên, mình cứ so sánh, mình rắc rối lên. Cho nên tất cả những cái đó nó từ phiền não. Chứ còn cái chuyện cuộc sống mà làm gì chúng ta không có những cái dục. Dục là mỗi cái ham muốn bình thường của con người. Ăn, mặc, ngủ, ở, tất cả đều có hết. Chứ đừng có nói là không có. Như ở đây á, nhắm tới cái chỗ là dục lạc của thế gian. Con người mình á, có tiền nè, có sắc nè, có danh nè, có ăn nè, có ngủ nè, có hết. Nhưng mà hễ mà mình dính mắc nó và làm nó làm cho mình khó chịu khi mình không có nó, thì cái gì mà mình bị đắm nhiễm đó thì gọi là phiền não. Mình bị khó chịu với nó. Thậm chí bây giờ mình thương một người nào đó đó, mình nhớ nhung người đó đó, đố đại chúng, cái đó có phải phiền não không? Có không? Có. Nhưng mà phiền não đó, phiền não gì? Phiền não êm ái. Còn mình không ưa một người nào đó, mình nhớ tới họ, mình tức, mình giận, tim mình đập mạnh lên, tay chân mình run rẩy lên, mình mới nhớ tới nha. Chứ mình gặp họ rồi đó là cái thái độ mình nó khác nữa. Thì cái này là phiền não thô, phiền não không êm ái. Còn mình nhớ nhung một người nào, mình nhớ giọng cười của họ, mình nhớ cái nét mặt của họ, mình nhớ ánh mắt của họ, mình về mình lúc nào mình cũng lan, trong đầu mình cũng lẫn quẩn cái hình bóng của họ. Đó là phiền não không êm ái. Có rất nhiều vị có trải qua một cái cuộc tình cảm, mặc dù đã chia tay rồi nhưng mà không quên được hình bóng người đó. Các vị cũng viết thơ cho bà: thầy ơi, làm sao mà quên được người đó, làm sao con có thể xả được cái người mà làm con đau khổ rất nhiều. Thứ hễ mình còn để bất cứ một cái gì trong lòng mình, để mình không, cái tâm mình nó không còn bình an một cách bình thường nữa là phiền não hết. Đó. Còn thí dụ mình đi vậy thì tại sao mà mình tu, mình tập cái tâm mình bình thường? Tập tâm bình thường nghĩa là tất cả những việc gì nó đến giải quyết xong rồi là thông, chứ không có để cho nó trì trệ trong cái tâm thức của mình nhiều, để mình vui với nó hay mình buồn với nó. Thì trạng thái vui buồn để tâm mình không còn bình an đều là phiền não hết. Thì cái đó, cho nên Đức Phật nói tất cả phiền não từ dục lạc sinh, dục lạc là gốc, nó là cái gốc của mọi thứ khổ đau. Bây giờ thưa đại chúng ha, trên đời này á, cái gì mà làm cho con người mình đau khổ nhất? Có phải là cái ái không? Cái thương không? Mẹ mà thương con cũng khổ nữa. Tại vì thương con mà mình không chấp nhận sự buông bỏ của mình. Rồi hoặc là con nó lớn lên, nó đi học xa mình cũng khổ. Nó có chồng có vợ mình cũng khổ. Mình phải nhớ nó một khoảng thời gian. Cái bắt đầu mình nguôi ngoai với cái sự nhớ con, rồi cái đụng cái nó có con, kiểu là mình có cháu. Cái nó ẩm giờ cho mình nựng nịu, cái bắt đầu mình bớt nhớ con, nhớ thương con, bây giờ nhớ ai? Nhớ cháu. Mà nó sống chung với mình á, thì mình giữ nó mỗi ngày, mến tay mến chân, rồi bữa nào nó đi đâu cái mình nhớ. Hoặc là bây giờ nó nhờ mình tuần giữ vài ngày, không có giữ cái mình nhớ, mặc dù mệt thật. Giữ xong một ngày chạy rượt theo nó là về hết xíu quách, nhưng mà 2-3 ngày sau khỏe rồi bắt đầu nhớ. Sao mày không cho tao giữ? Cho nên quý vị nhớ trong cái bài sám Hồng Trần nè, cái câu cuối á, kêu có cái câu là nguồn tình biển ái đã khô bao giờ. Nhớ câu đó không? Ở trong cái bài sám Hồng Trần á, nguồn tình biển ái đã khô bao giờ, nghĩa là hồi nào giờ cái sông mê biển ái đó, nó cái sông mê mà biển thương nhớ đó đó, nó chưa bao giờ nó cạn. Cho nên chính vì vậy mà chúng sanh mình lặng ngụp tu hoài mà chòi hoài chòi không ra khỏi đó. Ông Vũ Thành An cũng có cái bài đó: ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu. Sầu nó có cái vách thôi mà leo hoài leo không ra. Ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu, vì ta thấy toàn sầu đau gì đó. Cái bài Đời Đá Vàng đó thì nó là cái gốc. Vì vậy mà các vị cũng hay nói mình đó: ái bất trọng bất sinh ta bà, niệm bất nhất bất sinh tịnh độ. Để nói cái chuyện ái nè, hồi nãy có một đạo hữu gọi, nói thầy ơi, giờ xin thầy giải thích dùm cho con cái câu này. Bà xã con mỗi ngày con tụng cái bài ở bên kia, ở gì, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối xin đức từ bi tiếp độ. Bà vợ con báo cho tụng bài đó, bà nói ông tụng ông đi sớm bỏ tôi. Thấy không, cuồng tình biển ái không? Pháp Hòa mới nói không phải, đừng có hiểu như vậy, đâu phải tụng cái bài này rồi mình chết sớm. Không phải vậy, nhưng mà ở đây mình nói là nếu như cái cõi đời này con viên mãn thì cái nơi chốn con muốn về sau cái kiếp, cái cõi đời này là cõi an lạc của Tây Phương. Bà ông cho tụng, bà nói ông tụng gì là ông chết sớm bỏ tôi sao. Rồi ông mới gọi qua, ông hỏi vậy đó. Hai ông bà mới ngồi mở máy lên cho qua nghe qua giải thích. Đó là mình nói theo cái nghĩa thông thường của chữ. Còn cái nghĩa sâu sắc là gì? Cái chỗ an lành ai mà không muốn tới. Vậy thì vãng sanh là gì? Chữ vãng là tới. Chữ vãng là đi tới một nơi đó. Chữ sanh là đời sống. Mình đến một cái đời sống mới, mà đời sống đó là an lành. Thí dụ ngày hôm qua mình sống buồn quá, mình nói cho mong ngày mai mình sẽ có một ngày tốt đẹp hơn. Vì vậy mình mới có cái lệ là cuối năm. Rồi mình mới đến cuối năm để làm cái gì? Để tuyên bố và để cho mình có một cái phấn khởi là rồi đó, cái gì cũ nó xong rồi đó. Thấy không? Năm tới này mình sẽ bước qua một năm mới với nhiều cái tốt đẹp hơn. Thật sự ra nếu nói chỉ là tiếp nối thôi, 365, 366 nhưng mà tại vì người ta dừng ngay đó, cái người ta tuyên bố hết. Phải không? Cũng giống như một quyển sách thôi, bộ sách nó tới 10.000 trang lận, nhưng mà ta in 1.000 trang, người ta dứt cho ta hết. Ta nói sao? Hết tập 1 rồi thì đi qua tập 2 à, hay là phim thôi à. Nhưng mà chữ vãng sanh đây là mình muốn đi qua một cái đời sống an lạc. Đó là mình nói cái nghĩa để mình tiếp nhận cái sự ứng dụng tu tập ngay trong đời sống này. Chứ không phải mình tụng cái bài đó mình chết liền hay chết sớm à. Nhưng mà mình thấy thương á, mình dễ thương á, là nghĩa là thương quá đi. Rồi bây giờ muốn làm sao? Muốn không có muốn rời nhau à. Cho nên sợ tụng chú vãng sanh lắm. Tụng và vãng sanh sớm làm sao à, sợ niệm Phật Di Đà lắm. Còn có nhiều vị không cho niệm Phật Di Đà, nó nói bộ muốn chết sớm sao niệm Phật Di Đà. Thật ra những cái đó đều từ cái gì? Từ cái thương mà ra hết. Từ cái thương mà ra hết. Cứ sợ người kia phải đi sớm. Không? Ái là gốc. Tất cả phiền não từ dục lạc sinh, lạc dục là gốc. Các đức Như Lai là đoạn lạc dục nên gọi Niết Bàn. Như vậy Niết Bàn là gì? Khi nào mình đoạn được những cái ái luyến tầm thường của thế gian, đó là Niết Bàn. Cho nên cái người tu, mình không có muốn vướng vào những cái tình thương bình thường của thế gian, lẩn quẩn không thoát được. Cho nên mình mới vãng sanh. Nghĩa là thay vì cuộc sống của mình là cuộc sống con người có vợ, có chồng, có con, có cháu bình thường, mình muốn vãng sanh cái cõi sống đó đi. Mình thoát ly được nó để mình tới một cái đời sống khác. Đó là đời sống dâng hiến, dấn thân, phụng sự mà không có luyến ai. Cho nên các Bồ Tát á, đi hành Bồ Tát Đạo, nhưng mà Đức Phật còn dạy thêm một cái pháp nữa. Làm sao trong khi quá trình mình làm Bồ Tát Đạo không dính mắc cái việc mình làm. Mà Đức Phật còn sợ á, mình á, nằm ở đâu rồi mình thích cái chỗ đó quá. Ngày xưa các thầy mà ngủ trong rừng là không cho ngủ ở tại cùng một gốc cây quá 3 đêm. Đến nỗi là cái chỗ ngủ mà Phật cũng không muốn mình dính bận nữa. Tại sao? Cái gì mà mình dính bận là tâm mình nó không bình thường. Tâm mình nó hết bình thường. Mà mỗi ngày mình đều sống bằng cái so sánh như vậy. Tất cả phiền não từ lạc dục sinh, lạc dục là gốc. Đức Như Lai đã đoạn lạc dục nên gọi Niết Bàn. 2. Các Đức Như Lai đã đoạn lạc dục, không chấp một pháp. Vì không chấp thủ cho nên không đến không đi. Vì không chấp thủ nên gọi Niết Bàn. Các Đức Như Lai đoạn được lạc dục rồi, và cũng không có chấp một pháp. Chữ chấp là gì? Là dính vào. Chữ chấp là dính vào một pháp nào hết. Vì không chấp đó, cho nên mà thường đó, dính vào rồi thì phải thủ. Cho nên người ta thường hay gọi là chấp thủ. Chữ thủ là giữ nó, giữ lấy nó. Ví dụ như bây giờ mình có một quyển sách này, mình quý quá đi, cái mình giữ cái quyển sách này cho kỹ lắm, và không ai được rớ vào hết. Cuối cùng đó, quyển sách này chẳng bản thân mình cũng không dám xài nữa, tại mình lật mình sợ nó hư. Thì bản thân không dám xài thì làm gì có chia tới người khác. Rốt cuộc nó nằm vậy thôi. Mà lẽ ra nó là một quyển sách hay để mọi người được đọc, được hiểu, mà cuối cùng lại trở thành ra một cái vật bị mình chấp thủ nó. Đây là mình nói vật thôi, chưa nói cái sự việc mình hiểu biết. Cái gì mình biết xong rồi là mình chấp cái mình biết là đúng. không? Mình chấp xong mình dính vào cái mình biết rồi, mình bảo thủ nó, mình giữ lấy nó, không ai có thể thay đổi cái suy nghĩ của mình. Có không? Có. Không ai được suy nghĩ đổi khác hết á. Mình hiểu như vậy là phải giữ như vậy thôi. Cho nên á, vì mình không, và các đức không chấp một pháp nào hết. Tại vì sao? Một pháp là gì? Thí dụ như là lái xe cũng là một pháp, nấu ăn là một pháp, nấu cách này, nấu cách kia, vân vân. Mỗi mỗi sự việc, hiện tượng, sự vật trong cuộc sống đều là một pháp hết. Mà cái pháp nào cũng không có gì để mình chấp cả. Chẳng qua là sự việc nó như vậy thì nó là phải ứng xử như vậy thôi. Không chấp một pháp, vì không chấp thủ cho nên không đến, không đi. Tại vì đến đi là hai cái biểu tượng của luân hồi, của đối đãi, có đến có đi, có còn có mất, có thắng có thua. Và hãy cuộc đời này là luôn luôn người ta đối đãi bằng cái cuộc sống mình, luôn đối đãi như vậy. Hễ cái người ta để cái bảng là entrance thì thế nào cũng phải để cái bảng exit, thấy không? Để bên hai xây hai cái toilet thì bên này là male, bên này là phải là female. Mà nếu mà sử dụng chung một cái toilet thì cũng phải để hai cái hình để cho ta biết là cái này là sử dụng cả hai bên. Thí dụ vậy, tức là luôn luôn nó đều có những cái đối đãi. Mà người nào vượt được cái đó, vượt được tất cả mọi cái đối đãi đó, mọi vượt là sao? Nghĩa là mình ứng dụng, mình vẫn phải sử ứng dụng theo cuộc sống chứ, nhưng mà không có cho cái này là hơn, không có cho cái này là dở. Mình ứng xử việc thôi, nhưng mà đừng có chấp vào sự việc mình ứng xử. Thí dụ như là mình may mắn, mình được một cái điều hay, hay mình được một cái điều gì đó tốt, cũng đừng có coi rằng mình là cái số một, để mình thấy có cái người dở hơn mình, cái người kém cỏi hơn mình. Chẳng qua là mình được cái duyên, cái phước, nói theo thế gian là may mắn. Còn nói theo Phật Pháp, nói theo cái gì cũng có cái do cái phước mình tạo, mình được cái đó, chứ không phải ai cũng muốn được. Cho nên có cái gì cũng đừng chấp. Ví dụ như bây giờ mình ăn chay được, cũng không coi thường người không ăn chay được. Mình xuất gia được, cũng không coi thường người không xuất gia được. Và khi người xuất gia mà thành tựu được cái nhiều cái sự nghiệp lớn lao, thì cũng không coi thường những người xuất gia mà người ta có một cuộc sống rất bình thường. Mọi việc là do cái duyên của mỗi người thôi, không có gì hay dở ai cả. Chứ không phải là nói như vậy rồi cái là mình không còn chấp gì hết, chứ mình không làm gì hết. Mình làm tất cả, nhưng không bị cái pháp nào nó làm cho mình khó khăn hết. Thứ ba, vì không đến, đi và không chấp thủ, cho nên pháp thân chẳng sinh, chẳng diệt. Vì không sinh diệt nên gọi Niết Bàn. Khi mình hiểu được các pháp nó không có gì sinh, có gì diệt hết. Thí dụ mình thấy một cái đám mây, bây giờ đám mây nó rơi xuống thành mưa, mà khi nó tan cái đám mây đó, nó rơi xuống thành mưa, thì mình nói đám mây nó diệt rồi. Rồi giờ nó lại sinh thành nước. Nó chẳng qua là một sự chuyển và sự luân hồi của từ đám mây cho đến mưa. Rồi nước nó bốc hơi, nó làm mây, nó luân chuyển như vậy thôi. Chứ không có cái gì gọi là mình thấy được cái chẳng sinh diệt của một của các pháp. Thí dụ một cái cây mình cưa xuống, mình tái chế nó ra tờ giấy, thì cái người mà người ta có cái nhìn sâu sắc thì ta thấy rằng trong tờ giấy này có cây, và trong tờ giấy này có mây, tại vì mây là nước đó, đúng không? Cho nên có nhiều vị thiền sư nhìn miếng bánh mì nói: tôi nhìn miếng bánh mì tôi thấy cả vũ trụ trong này, phải không? A piece of a breath has the cosmos, the whole cosmos. Tất cả các pháp, các chúng sanh nó đều có mặt trong miếng bánh mì này. Tôi thấy bột mì nè, tôi thấy cây lúa nè, rồi tôi trong cái, nếu mình trồng lúa đó, lúa mì á, mà không có mưa thì không có nước, Không có nắng thì không có lúa mì. Cho nên trong miếng bánh mì mình ăn có cả vũ trụ trong đó. Thì mình thấy được tất cả các pháp nó nương nhau. Mình thấy nó diệt chỗ này, nhưng thật sự nó chẳng qua là nó là một sự, nó sinh chỗ khác thôi. Chứ nó đâu thật, nó đâu thật chết đâu. Nó đâu thật chết đâu. Một cái lá nó rơi xuống, rồi cái nó rã ra thành phân bón, rồi nó nuôi. Nó nuôi xong rồi cái cây kia nó tiếp tục nó lớn lên, cái tới mùa xuân cái nó lại có lá có hoa. Thì mình cái hiện tượng mình thấy sao? Có sinh có diệt. Lá rụng cái mình nói diệt, nhưng mà thiệt sự cái người có con mắt nhìn thì thấy không sinh không diệt gì cả, chẳng qua là thời tiết không có đủ để nó biểu hiện chiếc lá thôi. Bây giờ thời tiết lạnh đủ để nó thể hiện là một cái cây trội, cây trụi không có lá. Rồi tháng 5, tháng 6 thời tiết đủ ấm thì nó thể hiện lên một chiếc lá. Chứ bây giờ mình nhìn cái cây này nó chết rồi. Có nhiều người, người ta cái lần đầu tiên người ta không biết, ta nhìn lá, ô cây này chết rồi, rụng lá rồi. Nhưng thật sự nó đâu có chết đâu, nó ở yên đó. Rồi đến khi nào đủ nhân duyên thời tiết thì nó lại có mặt. Cho nên Mãn Giác Thiền Sư ngài mới làm cái bài kệ đó: xuân đến xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười, cười là nở đó. Trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết. Đừng có nói rằng khi mà hoa rụng hết thì biểu là xuân tàn, không có đâu. Phải không? Đủ nhân duyên thời tiết thì đêm qua sân trước một cành mai, đủ thời gian thì nó có, nó biểu hiện lại. Cho cái pháp không sinh không diệt. Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi mai. Đêm qua sân trước một cành mai. Bây giờ mình thấy nó vậy đó. Cho nên không chấp thủ, cho nên pháp thân chẳng sinh chẳng diệt, vì không sinh diệt nên gọi niết bàn. Lý không sinh diệt, ngôn từ không thể diễn đạt rốt ráo, vì bậc ngôn từ nên gọi niết bàn. Nãy giờ Pháp Hòa giải thích với đại chúng gì cũng chỉ là một chút xíu để gọi là cho mình có khái niệm thôi. Chứ còn cái chân lý của cái sinh cái diệt không có ngôn ngữ đi diễn đạt, nó như thị thôi. Pháp Hòa ví dụ, mình lấy nếp, mình hấp lên, xong mình trộn men vô, rồi mình vò với cái nước muối, rồi mình để vô trong cái ly, mình ủ lại, mà trong khi mình làm cái món cơm rượu đó, mình không hề thêm nước, thêm đường. Vậy mà trong quá trình 3 ngày, 5 ngày nó được ủ trong cái chỗ ấm đó, tự nhiên nó lại ra nước, lại nó có chất ngọt. Phải không? Cái chỗ đó nó không được. Nếu như vậy, hãy đủ nước, đủ nếp, đủ ẩm, đủ chất mặn, đủ chất men, tất cả những cái nhân duyên nó có mặt thì nó sẽ có được cái ly cơm rượu. Nhưng mà ngược lại, nếu mà mình là nấu nếp, mình trộn không đủ men thì nó cũng không thể ra cơm rượu. Hoặc là nó có ra đi nữa, nó không có ngọt, nó không có ngon. Hoặc là bây giờ mình đủ men đi nữa, nhưng mà cái chỗ đó không đủ nóng, đủ ấm để nó tạo nên cái chất men của cơm rượu cũng không được. Cho nên trong quá trình, khi nào mình mở ra mình thấy nó có nước, mình nghĩ cơm rượu xong rồi. Chứ còn cái quá trình nó ra nước lúc nào không ai mở mà coi hết á. Tại mở ra lỏng nó không có. Nó sáng, nó có cái chất thoáng vô nó không được. Cho nên cái lý sinh diệt, cái đạo lý của sinh diệt đó, ngôn từ không thể diễn đạt. Vì bậc, ngôn từ vì bậc nghĩa là nó vượt, nó chấm dứt mọi cái ngôn từ. Chỉ như vậy mà cảm nhận thì gọi là niết bàn. Ai đã mai mốt ai đọc kinh Dược Sư, Sám Pháp Dược Sư sẽ có đoạn này đó. Trong Sám Pháp Dược Sư có cái đoạn này đó. Trong một cái bài mình tụng có cái đạo lý này đó. không có thể diễn đạt, không? Từ ngữ không thể diễn đạt. Tại vì cái từ nào mình nói ra đó, nó đều là vướng chữ đó. Cho nên cái chỗ cảm nhận đó, chỉ tự mỗi người cảm nhận được cái niết bàn đó thôi, không thể giải thích. Quý vị nhớ cái câu chuyện mà bà già biểu ôm ông, cô gái đẹp ôm ông thầy đó. Rồi ông thầy mới nói là tôi biết, cô biết, đừng cho bà đó biết đó. Tại vì nó không có được cái chỗ đó. Tôi có ai liếm cô không? Tôi biết. Cô có ai liếm tôi không? Cô biết. Bà già là người thứ ba, bà không có biết. Người thứ ba làm sao biết được cảm giác hai người ôm nhau? Thành thử có nói gì đi nữa, bà cũng không cảm nhận được cái chỗ đó. Thì ở đây muốn nói lên cái đạo lý là chỗ giác ngộ. Cho nên mới hỏi là giác ngộ làm sao? Không thể nói, chỉ cảm nhận thôi. Mà hãy đồng rồi thì mình bật hết ngôn ngữ, không có còn vướng vào những cái chữ nghĩa ngôn từ nữa. Và người xưa người ta hay nói là sao? Đạt ý vong ngôn. Mình đọc sách đó, mình đọc sách, mình học kinh đó, cốt làm sao mình đạt ý vong ngôn, lấy được, mình nhận được cái ý, còn quên đi cái chữ chữ nghĩa người ta dùng. Đạt ý vong ngôn thì mình mới có thể mình tiến xa hơn nữa trên cuộc sống này. Hay là cuộc sống có đôi lúc đó, ai làm cái gì mình đó, mình nên nhận cái tấm lòng của người ta hơn là cái cách. Đôi khi người ta không có được khéo léo trong sự hành xử nói năng. Thôi thì mình dĩ nhiên cái cách được hướng dẫn là phải học cách nói, cách làm để mình giảm đi cái sự lỗi lầm. Nhưng mà rồi ở một cái trường hợp, mỗi người chúng ta cũng phải học là nên tiếp nhận cái tâm tình của người đó hơn là mình nhìn vào cái cách người ta nói, cái cách người ta làm để rồi mình phiền não những cái chuyện không đáng. Mà lẽ ra cái tâm người đó rất tốt, nhưng bây giờ họ không có khéo ăn nói thôi, rồi mình cứ buồn phiền cái chuyện ăn nói của họ cả ngày, thì có phải là mình là cái người chuốc lấy cái phiền não cho mình, mà trong khi đó cái người đó người ta không có cái ý xấu. Cái cuối cùng mình, người Việt Nam mình cũng hay nói là sao? Cốt là cái tâm. Nhưng mà dĩ nhiên là nói vậy, nhưng mà rồi mỗi người cũng phải học. Nhưng mà ở một cái trường hợp mà rốt ráo hơn nữa, thì mỗi người muốn thoát ly cái phiền não không, thì chúng ta phải học cái gì đó để gọi là nhận cái tấm lòng của người đó, hơn là mình lại chấp vào cái hình thức, cái lời nói của người đó. Cho bật ngôn ngữ đi, tại chữ chữ nào mình dùng nó cũng vướng hết á. Thí dụ như quý vị lên gặp quý thầy mời xuống ăn cơm, thì cái chữ mời xuống ăn cơm thì nó đơn giản vô cùng, mà nó có gì sai đâu. Nhưng mà cái người mà dính chữ nghĩa ta không chịu nghe. Lên gặp thầy phải nói thỉnh thầy xuống. Cũng thỉnh với mời thôi à. Mà chữ thỉnh là tiếng âm Hán, mà chữ mời là tiếng Việt. Không chịu ha. Rồi có nhiều người nói dạ mời xuống ăn cơm. Không, dùng cơm. Hỏi sao vậy? Ăn thô lắm. Phải dùng ha, cũng chữ với nghĩa đó không. Rồi hai cái. Rồi cái tới thứ nữa, cái mình nói con mời bác đợi con chút để con lấy miếng tiêu con bỏ vô cái tô. Cái không ăn, nói đồ người ta bỏ mà ăn cái gì. Không, tiêu là phải để vào chứ không được bỏ vào. Có chữ bỏ nghĩa là vứt đi, không có được chứ. Là cũng chữ với nghĩa. Đó là mình khổ không? Đây là mình nói một vài chữ thôi nha, chứ còn rất nhiều thứ. Chẳng hạn như, nhưng mà cũng có những cái mình phải để ý. Trời Pháp Hòa hay nhắc mấy thầy, thí dụ như hàng ngày mình nói chuyện với nhau, đôi khi mình nhanh miệng cái mình nói lấy cho tôi đồ ăn. Nhưng mà khi mình viết lên văn bản thì không nên dùng chữ đồ ăn, mà phải nói là thức ăn. Ví dụ bây giờ mình nói là hôm nay đi chợ nhớ mua thức ăn, chứ không nên viết cái chữ là mua đồ ăn. Thật ra nó không có gì, nhưng mà cái chữ rồi thậm chí mình nói là đi mua đồ. Có nhiều người ta cử cái chữ lắm, tại đồ là chỉ để dành cho chữ đồ dơ thôi chứ không có đồ khác. Rồi đi giặt quần áo dơ chứ không nói đi đặt đồ dơ. Cái chữ đồ dơ đó theo cái nghĩa thường đó là chỉ cho cái khác chứ không phải là quần áo dơ. Cho nên nếu nói rõ ràng là hôm nay con cần đi giặt quần áo, nói rõ chứ không được nói con đi giặt đồ dơ. Thì đó, cái chữ nghĩa mình dùng trong cuộc sống, mình đã đặt ra một số chữ nghĩa để mà gọi là lịch sự trong cái giao tiếp giữa con người mình thôi, mà đặc biệt là người Việt Nam mình thôi nhé. Đó, mình dùng chữ nghĩa đó đối với người Việt mình thôi. Ví dụ như mà một cái người nhỏ theo cái phong cách của mình thì đâu bao giờ được gặp người lớn hê hê thầy. Thì nhưng mà cái người trẻ ở đây thì nó khác chứ. Nó gặp cái hai hê khỏe không, cái mình lại cũng phiền hà mấy cái đó. Thành thử ra đôi lúc mình cũng, cho nên rồi cuối cùng của cuộc sống mình á, mình ăn rất là ngon, mình ở rất là sang, mình tu rất là cao, nhưng mà cuối cùng mình chấp khổ mấy cái chữ hà lạc 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 chữ nhỏ nhỏ cũng xéo vậy đó. Cũng giống như mình mỗi ngày mình rất là sang trọng, nhưng mà cuối cùng lại mình lại đi phiền não giận hờn, thậm chí nói những cái lời nói nghe nó không dễ thương từ những cái cách sống của mình thôi. Cho nên á, niết bàn là gì? Khi mình lấy được cái lý không sinh diệt, ngôn từ không thể diễn đạt rốt ráo. Ngôn từ có thể diễn đạt nhưng mà diễn đạt một phần nào thôi chứ không thể diễn đạt rốt ráo. Đại chúng để ý cái chữ đó. Ngôn từ không thể diễn đạt rốt ráo, phải vậy không? Mà đúng vậy. Vì ngôn từ chỉ là nó diễn đạt bình thường thôi, chứ còn nếu mà nói là diễn đạt rốt ráo khó lắm. Cho nên có nhiều khi các vị dịch kinh đó, dịch kinh sách đó, đôi lúc người ta phải dùng nguyên cái chữ Âm Hán đó. Mà bởi vì sao? Bởi vì cái chữ đó, cái nghĩa của nó sâu quá đi. Bây giờ mình dịch một cách nào nó cũng chưa lột được hết cái ý nghĩa của cái chữ đó. Thì các vị buộc lòng phải để nguyên chữ. Nó có tính cách thiêng liêng, nó có cái tính cách mà viên mãn, mà mình dịch thì không thể dịch hết đi. Ngôn từ không thể diễn đạt rốt ráo, vì bặt ngôn từ nên gọi niết bàn. Người nào mà mình đừng có bị vướng bận vào chữ nghĩa nhiều quá thì mình cũng có thể mình có được một an lạc của niết bàn. Vì không nhân ngã, chỉ có pháp sinh diệt được chuyển y nên gọi niết bàn. Vì không nhân ngã, chỉ có pháp sinh diệt được chuyển y. Chuyển y là gì? Chữ chuyển y nghĩa là mình, các cái pháp á, nó là cái chỗ nương tựa của các pháp nhiễm tịnh sinh diệt. Nó chuyển đổi và nó nương tựa. Chữ chuyển y là chuyển đổi và nó nương tựa. Nhân ngã là người với mình. Lúc nào mình cũng thấy có người, có mình. Có cái pha không, vì không có nhân ngã và mình thấy rằng tất cả nó đều chuyển đổi và nương nhau thôi. Phong và ví dụ vậy nè. Một ông bác sĩ, ông có thể chữa bệnh cho một người bệnh nhân. Vậy thì cái người bệnh nhân á, được hết bệnh là, và đi theo cái công thức ông bác sĩ để được hết bệnh, đúng không? Thì người bệnh nhân nó nương vào ông bác sĩ. Người đó được chuyển được những cái căn bệnh và nương tựa vào bác sĩ. Nhưng mà thật ra bác sĩ có nương tựa bệnh nhân không? Có không? Có chứ. Không có bệnh nhân bác sĩ lấy gì sống. Thì cũng có phải bác, đồng thời bệnh nhân người ta có bệnh cho nên bác sĩ nương vào những cái bệnh của họ để phát triển thêm về cái ngành y của mình. Tại vì mình càng chữa bệnh như nào, mình càng có nhiều kinh nghiệm chừng nấy, mình hiểu biết thêm về những cái căn bệnh. Cho nên đó, tất cả các cái pháp sinh diệt đó, nó luôn luôn nó chuyển đổi và nó nương tựa. Mà sự thật là như vậy. Ví dụ như bây giờ mà cái bàn này á, nó bị hư một cái chân, thì bắt đầu bây giờ mình không lẽ mình vứt cái chân này sao? Bây giờ cái quan trọng là mình làm sao mình tìm cách mình chuyển đổi nó, và mình kiếm một cái gì đó mình chêm vào nó để nó nương vào, để nó có thể giữ vững được cái chân bàn của nó. Người nào mà sống mà hiểu được cái pháp sinh diệt và chuyển y đó đó, các pháp trong cuộc sống này chẳng qua là chuyển đổi và nương tựa, thì mình không có chấp trước và có được niết bàn. Các đức Như Lai thấu suốt phiền não, các tùy phiền não đều là khách trần, pháp tính là chủ, không đến không đi nên gọi niết bàn. Thưa đại chúng, hôm rồi mình có nói cái chỗ này, bây giờ mình trong cái đoạn này thì mình nói nó nhiều hơn một chút. Theo lời Phật dạy đó, thì phiền não á, nó có cái gọi là căn bản phiền não. Và những cái phiền não nó phụ thuộc, nó tùy theo cái phiền não kia mà nó có. Cho nên ở trong này Đức Phật dùng là các đức Như Lai thấu suốt phiền não, các tùy phiền não. Cái chữ phiền não ở trên đó, Phật dùng đó, là để chỉ cho cái căn bản phiền não. Thế nào gọi là căn bản phiền não? Tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến. Thì cái đó, đó gọi là sáu cái căn bản phiền não, nó là cái gốc, phải không? Nhưng mà rồi cái tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến, nó có những cái phiền não đi theo nó, thì cái đó gọi là tùy. Thí dụ khi mình tham, mà nếu mình tham không được á, mình có tức không? Tức không? Tức. Thích quá mà không được thì tức. Tức thì cái tham là cái gốc, và cái tùy của cái tham là cái phẩm, gọi là giận. Rồi thí dụ như mình tham được cái đó mà lỡ mà ai lấy của mình á, mình hận người đó không? Hận. Rồi trong cái tham đó, lỡ mình tham quá, mình lấy cái của đó mà lén lút, thì gọi là phú. Vì vậy thì trong cái phiền não đó, cái căn bản phiền não nó có những cái tùy phiền não. Nghĩa là cái mà nó đi phụ thuộc, nó chi nhánh, nó cành tiết thêm nữa. Nó chi tiết thêm nữa cho mỗi một cái căn bản phiền não đó. Cho nên cái phiền não Phật dùng ở trên là để cho chữ cái gốc phiền não. Còn chữ tùy phiền não, bây giờ Pháp Hòa mới thưa đại chúng là ở trong duy thức học đó, khi mà người ta chia ra cái này đó, nó có tổng cộng là 20 cái tùy phiền não, 20 loại nha. Mà trong 20 loại này á, họ chia ra làm 3 phần, gọi là tiểu tùy, trung tùy và đại tùy. Bây giờ tiểu tùy á, là phẫn nè, là giận tức lên. Hận á, là nó hờn hờn bên trong á. Phẫn, hận. Phú là che giấu. Não là buồn buồn. Đó, dù mình không có giận nhưng mình buồn thôi. Mà không được thì mình bây giờ mình có nhiều khi mình tức, mình giận, mình biểu lộ lên là khi là giận, là phẫn. Nhưng mà có những cái trường hợp á, mình không có phẫn hận mà mình não thôi, buồn. Phẫn, hận, phú, não. Tật. Tật là gì? Tật đố là ganh tị. Sang là bõn sẻn. Cuốn là dối, nói dối. Dối mà dối có nhiều cái không cần dối cũng phải dối, tức là dối những cái chuyện không cần thiết. Rồi xỉm là nịnh. Hễ mà mình muốn quá thì mình có cái tham, muốn được cái tham là phải biểu lộ, hãy muốn được cái lợi ích đó cái phải nịnh bợ một chút mới có. À, phẫn hận phú não tật sang cuốn xỉm, xỉm là bợ đỡ, hại là tổn, tổn hại, kêu là kêu căng. À, như vậy nó có tổng cộng 10 cái tiểu, 10 cái tiểu tùy. Phẫn hận phú não tật sang cuốn xỉm hại kêu, 10 cái. Đó là mình nói một cái tùy, một cái tham thôi. Rồi cái sân, sân nó cũng có những cái phía này, si nó cũng có những cái này. Cho nên bất cứ tham sân si nó đều có những cái phụ thuộc của nó. Đó, cho nên tham sân si, mạn nghi ác kiến, nó là căn bản phiền não. Nó là cái gốc. Rồi từ cái gốc đó nó sinh ra những cái chi tiết, những cái phụ thuộc của nó. Rồi trung tùy có hai cái, vô tàm, vô quý. Con người sống thì phải có tàm, có quý, nghĩa là có hổ thẹn với chính mình, có hổ thẹn với chính người, với người. Nhưng mà khi mà tham sân si mạn nghi nó nổi lên rồi thì không còn tàm quý, gọi là vô tàm, vô quý. Rồi cuối cùng nữa là gì? Trạo cử, lao chao, hôn trầm, bất tín, giải đãi, phóng dật, thất niệm, tán loạn, bất chánh tri. Tổng cộng là hết 10-20 thứ. Thì 20 thứ này Đức Phật gọi là tùy phiền não, nghĩa là nó là cái chi tiết của phiền não. Tại vì con người á, mà hễ mà tham được hay là không được, nó đều có những cái phụ thuộc hết. Thí dụ sau khi mình tham được rồi á, thì khi mình tham được rồi thì mình có tự cao không? Có tự cao tự đắc không? Có. Mà thậm chí vì cái tham của mình, vì cái muốn được của mình bất chấp luôn, không còn biết sĩ diện gì nữa hết, không còn biết tàm biết quý gì nữa hết. Thử trong cái tham á, nếu mà nổi một cái mình ví dụ thôi đó, chứ còn nếu mà phân tích cái sân, cái gì, con người mà sân lên rồi thì còn sợ trời đất gì nữa không? Nói đủ thứ nói hết. Nói bất chấp, nói bất kể, nói bất cần tôn ti. Bình thường thì mình cung kính lắm, nhưng mà khi mình giận tức lên rồi thì mình chửi bới. Đó, có nhiều khi bình thường mình gọi người đó là cha là mẹ, nhưng tức giận lên quá rồi cha mẹ mình cũng quên luôn, mình cũng chửi cha chửi mẹ như chửi một đứa con nít. Trên đời này nó có những cái trường hợp vậy. Hay là cái người mà khi mà họ tham rồi đó, hễ mà được á, thì kiêu căng, hay là vì cái tham mà vô tàm vô quý, hay là vì muốn được cái lợi dưỡng cho mình, cái lợi ích cho mình mà bất kể, trong đó có sang, có tham, có cuốn, có xỉm. Đó. Rồi đó là nói sân si, mạn nghi, vân vân. Thì trong đó tổng cộng 20 thứ. Thì đại chúng để ý cái chữ các đức Như Lai thấu suốt phiền não. Phải cái đó là để cho căn bản, 6 cái căn bản đó. Các tùy phiền não là 20 cái Pháp Hòa mới vừa đọc lên đó. Phẫn hận phú não tật sang cuốn xỉm hại kiêu, vô tàm vô quý, trạo cử hôn trầm, bất tín giải đãi, phóng dật thất niệm tán loạn, bất chánh tri. 12, tổng cộng 20. Đều là khách trần. Chữ khách trần là tượng trưng cho cái gì? Chữ khách trần là tượng trưng cho phiền não luôn. Tại sao gọi là khách trần? Chữ trần nghĩa là gì? Chữ trần nghĩa là gì? Trần nghĩa là bụi. Mà người khách là đối lại với gì? Khách là đối với gì? Khách là đối với chủ. Mình là chủ, ở bên ngoài là khách. Nhưng mà thở nó khổ một cái á, mình là chủ nhưng cứ đi mời những người khách dính bụi vào trong tâm mình. Mà người khách dính bụi là tượng trưng cho phiền não. Kinh thường gọi những cái phiền não bên ngoài nó chẳng dính dáng gì tới mình thì kêu là khách trần. Thôi mà ví dụ mình thấy người ta làm ăn được vậy đó, không có dính dáng gì tới mình đâu. Tôi nghi quá, chắc lúc này nó áp phe với ai á, hay nó lường gạt gì ai đó. Tự nhiên mình đi chuốc một cái nghi ngờ bên ngoài mà nó lắm bụi, phải chi mình nói chờ tôi mừng cho nó, tôi mừng cho cái người đó lúc này làm ăn được, tôi thấy đỡ ra. Hay là nói lúc này á, cái người đó có sức khỏe tốt, đi làm tốt, chăm sóc được gia đình. Cho nên mỗi cái mình cũng đều chiêu vào, nhưng có những cái mình chiêu vào để mình tăng trưởng cái phước, hay là mình chiêu vào để mình tăng trưởng phiền não. Thì cái mình là chủ, nhưng cứ thích đi mời những người khách bên ngoài vào nhà mình chơi. Nhưng mà cái khách này nó không phải khách không bụi, khách dính bụi, cho nên kêu là khách trận. Đó. Thí dụ bữa nào mà thấy huynh đệ nào mà đang phiền não chuyện gì không đáng đó, nó nè, đừng có mời khách khách dính bụi vào chơi nha, đừng có mời khách trần vào chơi nha. Bữa nay mình học thêm chữ khách trần là phiền não đó. Nhưng mà khách là đối lại với chủ. Vậy ai là chủ? Mình là chủ. Nhưng mà có phải đại chúng để ý, có phải hàng ngày mình hay mời khách trần kiểu đó không? Lặt vặt vậy suốt ngày vậy, thành ra rốt cuộc nhà mình bụi nhiều là vậy đó. Vì cứ mở cửa cho bụi nó vào, cho những người khách lắm lắm bụi vào chơi. Đây, Đức Phật dạy nè: các đức Như Lai thấu suốt phiền não, các tùy phiền não đều là khách trần, pháp tính là chủ. Đó, pháp tính mới là chủ. Pháp tính là gì? Là cái thể tính chân thật. Cái thể tính chân thật là nhận việc như là mà không có thêm vào, không có thêm thắt, không có thêm thắt. Còn mình là phần lớn là cứ thêm thắt vào, cho nên mình bị bực bội là vậy. Pháp tính là chủ, không đến không đi, nên gọi Niết Bàn. Phần lớn cái phiền não của mình nó do hai thứ. Một là kiến hoặc, hai là tư hoặc. Kiến hoặc là chữ hoặc nghĩa là gì? Hoặc là phiền não. Nhưng mà phiền não từ đâu? Từ cái thấy gọi là kiến, từ cái suy nghĩ gọi là tư. Cho nên mỗi ngày mình một là thấy, hai là suy nghĩ. Người mà bỏ được cái kiến tư hoặc đó là chứng thánh đó. Chân thật, chân như là thật, còn tất cả pháp đều là hư vọng. Thể của thật tánh tức là chân như, tính của chân như tức là Như Lai, nên gọi Niết Bàn. Chân thật, chân như là thật. Chân như là gì? Chân như là mọi cái sự việc nó như vậy đó, không có thay đổi, không có thêm thắt. Giống như Pháp Hòa ở đây, quý vị có ai đọc Đường Xưa Mây Trắng, lúc mà tới cái lúc mà Đức Phật dạy cho mấy em nhỏ thiền quýt đó, ăn muối quýt đó. Ăn một muối quýt là biết mỗi muối quýt đó, là ăn muối quýt mà cảm nhận được trọn vẹn cái ngon của quýt đó, ăn quýt với chân như đó. Còn mình ăn quýt mình ấy, trời ơi, ngọt như mật, chua như giấm, như chanh gì đó, mình nói cái gì nó cũng nói được muối quýt á, thôi cứ im lặng cảm nhận muối quýt. Giống như có một cái người đệ tử tới nói với người thầy: thưa thầy, người ta cứ nhận xét con thế này thế kia để rồi người ta nói xấu nói tốt con. Thì nói xong thì ông thầy mới nói, người ta, đó là cái nhận xét của người ta, nhưng mà con nhận xét con ra làm sao? Con nhận xét được con là con sống với chân như đó, mà con chưa nhận xét được con nữa mà con cứ lo phiền hà với cái chuyện người ta nhận xét con. Có phải là mình chạy theo cái người ta là khách trần không? Mà trong cái đó mình không hề biết mình, mình biết được mình là chân nhân. Chờ có nhiều vị mới nói á, đừng sợ người ta nói tốt nói xấu về mình. Cái cách trả lời tốt nhất là cứ sống, sống như những gì mình đang sống, thì người ta là câu trả lời tốt nhất. Còn mình nói cái gì nó cũng đúng đó. Tại vì mình nói cái gì người ta cũng có cách người ta bẻ lại. Tại vì nếu người ta đã cố tình, thôi thì anh cứ cố gắng anh sống đúng như vậy, như cái chân thật của anh, thì đó là câu trả lời. Thì cái đó là chân thật đó. Cho nên chân như là thật, chân như là thật, nó là một nghĩa thôi. Thí dụ nói ồ hôm nay tôi thấy được chân như rồi. Hình như có mình có bài thơ không? Ảo hóa bàn tay gió vậy. Rồi gì nữa? Đêm về nếm ngọc lung linh. Khung trời bỏ ngỏ. Đêm nay chợt thấy chân hình, sao băng vụt cháy lời kinh. Vạn kiếp trôi lăn vòng mộng mị, đêm nay chợt thấy chân hình. Chân hình là chân như, là cái chân thật của mọi, của cái sự bình an, sự vắng lặng nơi lòng mình. Hồi nhỏ mình phóng vào ví dụ như lúc mình mới đi vô chùa, mình không biết cái gì, không biết ai, không quen ai, không biết phải, không có biết luật lệ gì trong chùa. Mình đi chùa một cách hồn nhiên, vô tư, là chân như đó. Trời ơi, học xong cái rồi không thoát được các pháp đó, dính tùm lum hết trơn đó. Rồi rốt cuộc mình thấy hình như trong chùa này có mình đúng mà. Còn người nào cũng trật lắc hết trơn. Lại Phật cũng trật, xá thầy cũng trật, ăn cơm cũng trật. Mình thành thử mình đi theo, mình gạt được con, ta miết. Mà rốt cuộc mình không thấy mình, mình không thấy cái chân như của mình. Chân như là thật, còn tất cả pháp đều là hư vọng. Cái gì mà nó có mặt hiện tượng đây là hư vọng hết. Hư là gì? Là rỗng. Vọng là không thật. Nhà cửa đền đài, cách mình làm gì nó cũng chỉ là tạm làm, ứng xử trong cuộc sống thôi, hư vọng hết. Thí dụ mình lúc mình mới quen người đó, mình phải chào hỏi cái lịch sự, cái bắt đầu thân rồi cái mày tao. Đó, thành thứ ra cuộc sống rồi nó cứ biến chuyển vậy thôi. Mà hễ thân với nhau rồi thì ăn chung mâm, ngủ chung chỗ gì đủ thứ hết. Mà không thích nhau rồi, một cái nhìn cũng không muốn, bất cứ cái gì của người đó mình cũng không muốn liên hệ thôi. Mà thậm chí mình ghét luôn cả những người nào mà chơi với người đó luôn nữa. Giận luôn những người nào mà chơi với cái người mình không ưa nữa. Cho nên tất cả các pháp đều là hư vọng. Thể của thật tính tức là chân như, tính của chân như tức là Như Lai. Cái bản chất thật của tất cả các pháp là chân như đó. Cũng chân như nó giống như nước lọc vậy đó. Chân như nó giống như nước lọc vậy đó. Còn tất cả các thứ khác mình pha là mình pha thôi. Rồi mình pha cái gì cũng phải cần có nước hết á. Pha coca, pha trà, pha cà phê, pha bất cứ nước gì cũng phải xài tới nước lọc. Nhưng mà cái nước lọc lại là cái nước bình thường nhất, chẳng ai thèm ngó tới nó. Nhưng mà nó là cái cần thiết nhất cho một cơ thể con người. Chân như nó giống như nước lọc vậy đó. Còn mình pha gì nó hư vọng hết. Nước lọc để không hư, nhưng mà nước gì để cũng có hư hết. Thí dụ nước trà để vài bữa nó cũng hư. Cà phê để nó cũng hư. Nước gì pha cũng hư, nước lọc nó không có hư. Rồi bây giờ quý vị thấy mấy cái chai nước á, người ta để ngày sử dụng á, có không? Có thấy mấy cái đó không? Vậy thì người ta để như vậy là, để như vậy rồi đó, nghĩa là cái nước trong này nó hết hạn hay là cái chai nó hết hạn? Cái chai nó hết hạn thôi. Tại vì cái chất nhựa của nó chỉ có thể sử dụng một khoảng thời gian nào thôi, chứ còn nước lọc ở trong này là nó không có hết hạn. Chân như nó như vậy đó. Chân như không hết hạn. Còn mình pha gì nó cũng hết hạn. Như mình giờ hết hạn á. Cỡ mình giờ là hết hạn á. Thời gian nào thôi. Có nhiều người hết hạn sớm nữa chứ. Expire sớm hơn bình thường nữa. chân như là thật, còn tất cả pháp đều là hư vọng. Thể của thật tính là chân như, tính của chân như tức là Như Lai. Vậy thì Như Lai là gì? Bởi vì mình mới định nghĩa nó, Như Lai là gì? Nói sao làm vậy, đến sao đi vậy, gọi là Như Lai. Còn mình á, nói lầy làm khác, cho mình đâu được là Như Lai. Còn Như Lai nói sao làm vậy. Như Lai á, đến cuộc đời này như thế này, sanh ra và cũng chết bình thường như con người là Như Lai, chứ không có gì đặc biệt hết. Nếu nói cái bình thường của Như Lai thì thật là bình thường. Đến cuộc đời này như bao con người, rồi ra đi cũng như bao con người. Nhưng mà bình thường mình sống, mình đâu có muốn làm gì, mình toàn là mình muốn làm chuyện đặc biệt không à. Nhưng mà thật sự cuộc đời này nó đơn giản lắm, đơn giản vô cùng. Mỗi ngày thức dậy, chuyện bình thường của mình là phải đi đánh răng, súc miệng, rửa mặt, đi vệ sinh, thân dơ thì phải tắm, đói bụng thì phải ăn, khát nước là phải uống, tới giờ phải đi làm, vân vân. Cuộc sống mình mỗi ngày nó rất là điềm đạm bình thường vậy đó. Nhưng rồi mình lấy tất cả những cái bình thường đó, chẳng hạn như đói, ăn, khát, uống, nhưng mà toàn làm chuyện bất thường không à. Giận hờn rồi tranh đấu rồi đủ thứ hết. Cho nên bao nhiêu những cái phiền não rối rắm nó sanh từ những cái chỗ chúng ta không sống được với cái chân như đó. Cho nên đó, cái thọ mạng ở đây muốn nói là gì? Cái cách sống bình an của mỗi người, cái chân như, cái lặng lẽ nơi người, nơi mỗi chúng ta đó, nó đơn giản lắm. Pháp Hòa hay ví dụ nhìn vô cái cảnh mà người ta chạy ra Costco với những các chợ cái lúc mà Covid đó. Người ta chạy vô đâu? Người ta chạy vô toàn là tiệm ăn không mà không có ai mà Covid tới rồi chạy vô đi hốt vàng, hốt hột xoàn, không có. Người ta đều chạy vô chợ búa để mua và những cái rất bình thường trong cuộc sống. Mà lúc bình thường, và cho nên mình mới thấy lúc bình thường mình sử dụng nó, và lúc ngặt nghèo nhất, nghĩa là cái lúc mà khủng hoảng nhất, con người cũng chỉ nghĩ tới những cái bình thường đó thôi, là ăn uống vệ sinh. Cho nên là thức ăn đắt, giấy vệ sinh rất đắt. Và cái lúc mà con người mà nguy kịch nhất là phải tự bảo vệ, là bằng cách nào đó để mà giữ lấy mạng sống của mình. Nên là ai cũng muốn sống. Và lúc đó chỉ cần một cái tờ giấy khẩu trang đơn giản để mà che mình lại thôi. Cho quý vị thấy lúc đó che miệng là tịnh khẩu nghiệp, không đi đâu hết là tịnh thân nghiệp. Sợ chết quá, ở nhà lo tụng kinh ráo riết, tịnh ý nghiệp. Cho lúc Covid thân khẩu ý tu dữ dội. Đấy, cái đó là rất bình thường nha. Và chân như là vậy đó. Cái chân như là cái mà rất thật trong cuộc sống, rất nhẹ nhàng, nó không có gì ghê gớm hết. Nhưng mình cứ thích pha trộn tùm lum vô, để rồi mình không, mình mất đi cái chân như của mình. Mà chân như tức là Như Lai. Cho nên Như Lai là gì? Không là gì hết. Đây là một người sống rất bình thường trong cuộc đời, đến như vậy và đi như vậy. Tính của thực tế thì không thí luận, chỉ có Như Lai mới chứng thực tế, vĩnh viễn đoạn trừ những pháp thí luận nên gọi Niết Bàn. Thí luận là gì? Là những ngôn luận phi lý, không làm tăng được cái pháp thiện của mình, gọi là thí luận. Thí dụ mình ngồi mình thảo luận, luận bàn, thảo bàn thảo và luận đàm để học hỏi với nhau, gọi là thảo luận. Nhưng mà thảo luận đó, nó có nhiều đề tài. Ví dụ hôm nay mình thảo luận về Phật pháp, thảo luận về một vấn đề gì đó để tăng trưởng sự hiểu biết cho nhau. Nhưng mà thay vì chúng ta thảo luận thì chúng ta hí luận, ngồi tranh cãi hơn thua, rốt cuộc đứng dậy thì chỉ còn là giận hờn với nhau chứ không được tăng gì hết. Tại vì khi hí luận tức là mình đem cái dở của người này mình nói cái người kia. Mình lấy cái dở của người kia nói cái người này, rốt cuộc mình tăng trưởng cái dở của nhau mà không được cái hay gì hết. Cho nên không nên mất thì giờ cho những việc hí luận. Tính của thực tế thì không hí luận, tức là cái chuyện nó như thế nào Mình lý luận nó chỉ mất thời gian đó. Vô sinh là thật, sinh là hư vọng. Kẻ ngu si chìm sâu trong sinh tử, Như Lai thể hội vô sinh chân thật này, không còn hư vọng nên gọi Niết Bàn. Vô sinh là gì? Tức là không có sanh, không có diệt gì hết. Còn cái gì mà có sinh, cái đó là có hư vọng. Thí dụ như bản thân con người mình, cái nhà, cái cây, tất cả nó có sinh có diệt. Còn cái nào mà nó như hư không, nó không sinh không diệt gì hết, nó mới mãi, nó mới lâu bền. Vô sinh là thật, còn sinh là hư vọng. Cái gì có hình tướng, cái đó là hư vọng. Nó trong kinh Kim Cang nói vậy đó: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Cái gì mà có hình tướng, cái đó là vọng hết. Cho nên ông Xá Lợi Phất mà, ông xin lỗi, ông Cấp Cô Độc đó, mà khi ông sắp mất đó, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất dạy cho ông quán: này cư sĩ, bây giờ cư sĩ hãy quán về cái thân, cái mũi, cái tai. Thân này không phải là tôi không bị kẹt vào nơi thân này, tôi chỉ là mượn cái thân này để sử dụng thôi. Mắt này không phải là tôi không bị kẹt vào nơi mắt này. Con mắt này nó là đại dương sâu, với những đợt sóng ngầm, với những loài quỷ quái, với những trận cuồng phong. Có những lúc mình nhìn người ta mà mình nhìn như muốn nói theo thế gian là ăn tươi nuốt sống vậy. Với trong mắt đó, còn có những lúc mình đắm đuối, mình thương yêu người đó cũng con mắt này, phải không? Mắt là đại dương sâu, với những đợt sóng ngầm, với những loài quỷ quái, như những trận cuồng phong. Như người có chánh niệm thì thuyền tôi đi trên sóng ngọc, xin nguyện nắm vững tay chèo để không đắm chìm trong biển sắc mênh mông. Đó là một bài kinh sư ông Lan Mai diễn đạt lại theo một thể. Vô sinh là thật, sinh là hư vọng. Kẻ ngu si chìm sâu trong sinh tử, người không hiểu thì cứ đắm chìm ở trong cái biển của sinh của tử. Như Lai thể hội vô sinh chân thật này, cái cửa vô sinh mở rồi, trạm nhiên và bất động. Tại sao gọi là trạm nhiên bất động? Tại vì mình không có bị nó chi phối nữa. Sinh thì cứ sinh, tử thì cứ tử, mà các ngài không bị chi phối. Phong vào ví dụ ha. Thí dụ như mình ăn no xong á, thì 2 tiếng sau cái bộ tiêu hóa mình nó tốt, cái nó bắt mình phải đi giải, đi tiểu, đi đại. Có phiền hà gì không? Không có phiền hà gì hết. Tới giờ đi cứ đi, mà đi được là tốt chứ sao đâu. Thì cái chuyện gọi là sinh tử nó cứ bình thường vậy đó. Ủa hồi nãy mình ăn thì giờ có ra chứ. Chỉ khổ một cái là ăn mà nó không ra mới là mệt nè. Thì chừng đó phải đi kiếm thuốc làm sao cho nó ra nữa. Còn cái chuyện nó có ăn là nó có ra, nó có uống thì có ra, nó có sáng, có tối, có trong, có ngoài, chuyện đó bình thường lắm. Mình vẫn biết nó là cái sự biến đổi thôi mà không có bị chi phối. Thì cái đó gọi là gì? Cái đó là trạm nhiên bất động đó. Cái đó gọi là không có bị cái mình thể hội được cái vô sinh chân thật đó. Thí dụ mình thấy có sáng có tối, nhưng mình suy nghĩ cho cùng thì sáng tối nó có thật không? Hay là chẳng qua là do một cái trục khuất mình không thấy thì mình kêu tối thôi. Chứ thật sự nó đâu hề có sáng tối gì, mặt trời nó đâu có sáng tối, mặt trăng đâu có sáng tối. Chẳng qua là giờ nó che cái mặt trời lại, cái mình kêu là tối thôi. Đó, cái chỗ đó là cái người thấy được cái chân lý đó. Còn bây giờ mình thấy có ngày có đêm cũng là hư vọng thôi. Mình nói bây giờ ban đêm, nói cho theo cái ngôn từ thôi, để mình hiểu được vậy thôi. Thành thử năm tháng ngày giờ mình nói, để nói thôi. Hôm rồi có một em, hai em muốn đám cưới, mà muốn đám cưới thì phải coi ngày, cha mẹ phải coi ngày. Và mấy em thì muốn là thoải mái trong cái việc đó. Pháp Hoàng mới nói cha mẹ còn quan tâm. Bây giờ có coi đi nữa thì cũng đâu ngoài những cái ngày mình chọn đâu. Mình chọn thì có chọn một ngày, giờ cha mẹ chọn thì cũng phải chọn cái ngày nào đó. Thì thôi cứ để cha mẹ chọn, mà cha mẹ được vui mà yên lòng nữa. Cái người mà không bị dính bận rồi thì không có phiền não như cái chuyện đó. Pháp hư vọng đều từ nhân duyên sinh, pháp chân thật không từ nhân duyên khởi. Pháp thân Như Lai là pháp chân thật nên gọi Niết Bàn. Cái pháp nào mà nó hư vọng đó, nó đều từ nhân duyên sinh. Pháp chân thật thì không từ nhân duyên khởi. Cái sinh là sao? Tất cả các pháp nó phối hợp với nhau mà nó có mặt. Ví dụ như nước sôi phối hợp với lá trà có nước trà, pháp đó là pháp nhân duyên sinh. Còn cái pháp chân thật nó khởi nó còn không có nữa, chứ đừng làm gì nó có sinh. Cái khởi còn không có thì làm gì có sinh. Thí dụ như mình nghĩ mình thấy một cái người nào đó, cái khởi tâm còn không có nữa, chứ đừng nói là sanh tâm. Một cái ý khởi còn không có nữa mà, thì làm gì có cái chuyện mà, tại vì khởi lên rồi bắt đầu nó mới có mầm móng, mầm móng nó mới đi tới cái hành động, cái kết quả. Không, mà ví dụ bây giờ mình gặp cái người đó, mình khởi cái ý mình thích, khởi ý rồi, thì khởi ý thích thì có gì nữa, bắt đầu sanh cái tâm tìm cái cách làm quen. Mà khi mình khởi tâm khởi ý thì phải sanh tâm khởi ý làm quen. Mà hễ làm quen rồi thì bắt đầu tạo những cái phương cách nào để quen được người đó. Mà trong cái quá trình quen với người đó mà muốn để giữ vững cái tình cảm này thì bắt đầu phải làm đủ mọi cách để mà giữ nó hạnh phúc. Mà nếu mình hời hợt, mình lơ là, có cái người khác họ xen vô thì mình sẽ sanh cái tâm ghen tức. Cho nên từ một cái nhân duyên này nó trồng chối cái nhân duyên kia. Rồi không lẽ mình giữ người đó hoài ở nhà để cho làm của mình sao, cái phải dẫn đi chơi. Dẫn đi chơi mà hồi hộp lắm, sợ người ta quen với người này người kia, người ta nói chuyện với người nọ mình cũng nhìn mình ấy. Cho nên cái pháp này nó sanh, pháp kia nó sanh, nó chồng chéo với nhau, có phải không? Nó chồng chéo với nhau. Nhưng mà nếu mà giấu người đó hoài ở nhà cũng tiêu luôn, tại vì người đó sẽ không chấp nhận như vậy. Người ta cảm thấy quen với mình, người đó bị giam lỏng. Các cái bậc Như Lai là không có khởi luôn, tại vì biết rồi, biết rất rõ là hãy cái này mà khởi và sanh thì bao nhiêu cái phiền toái khác nó sanh. Cho nên những cái gì mà nó không có tính chất lành mạnh thì các bậc Bồ Tát, các bậc đại nhân á, không móng tâm, không khởi tâm nữa, chứ đừng nói là sanh tâm. Còn chúng sanh mình á, là vừa thấy là khởi, khởi xong rồi dính cái khởi đó, phải tạo mọi cách, tạo mọi duyên để mà duyên nó đi tới. Cho nên là rốt cuộc á, đau khổ quá thì mình phán cho một câu: tôi sống với người đó hết lòng mà người đó làm tôi hết hồn. từ những cái pháp này nó sanh, pháp kia nó sanh, rồi cuối cùng mình ôm lấy, mình tiếp nhận những cái hư vọng của cuộc sống. Thưa đại chúng, là đây là mình đang học kinh. Và cái hiểu của cái lời dạy của một bộ kinh nào đó, chẳng hạn như bộ kinh này là thuộc về cái đạo lý nó sâu xa, ở một cái phương diện sâu sắc cho mình ứng dụng, mình tu tập. Còn cái chuyện mà thí dụ như hàng ngày Phật dạy những cái pháp căn bản đó là mình ở cái mặt phổ thông tu tập cho những người sơ cơ. Còn ở đây đó, mình nói ủa sao cái kinh gì mà chữ nghĩa mà nó khô khan, nó khó hiểu vậy đó? Tại vì mình đã đang học những cái bản kinh, những cái văn kinh văn mà lời lẽ nó sâu sắc. Nhưng mà rồi mình hiểu ra đó, thì mình cố gắng mình nói theo cái vận dụng, theo cái ứng dụng trong cuộc sống của mình, nhưng với cái nhìn rất là thấu triệt. Thấu triệt. Thí dụ như ở một cái pháp nhân thừa thì nó cố gắng sống thế này thế kia để xây dựng hạnh phúc gia đình đó, thế này thế nọ, đó là cái pháp cho nhân thừa cơ bản cho con người. Nhưng mà đây là các pháp để dành cho các vị mà có tu tập, có tư duy, có quán chiếu, để mình có một cái tâm tư nó vượt những cái bình thường nữa, để rồi cuộc sống của mình đó, vẫn cố gắng làm những cái này. Nhưng mà những cái này mà nó có những cái chuyện bất trắc gì nó xảy đến thì cái đạo lý cao siêu này nó trùm khắp, nó giúp cho mình thấy được cái thật tướng sâu hơn của các pháp, để mình vượt hơn tất cả mọi sự chấp trước. Cũng giống như là mình thả bong bóng, mình thả tới đâu, thả nhiều cũng lên tới mức nào thôi. Nhưng mà chỉ có khi nào mình đi máy bay á, nó mới bao cao hơn cái mà con diều nó có thể mình thả lên nữa. Thả diều nó thấy nó cao dữ lắm, nhưng mà thủy chung nó cũng tới mức đó thôi. Và bong bóng nó có thả lên nó cũng tới nào, tới một mức nào thôi, mà tới chừng đó ta phải hết. Nhưng mà chiếc máy bay có thể bay cao hơn. Nhưng mà rồi trên máy bay nữa có những cái phi, những cái hỏa tiễn nó có thể đi cao hơn nữa. Thì ở đây nó cũng giống vậy đó. Cho nên mình học vậy mình không có thắc mắc là, ủa sao bữa nay học cái kinh gì mà nó khó quá. Tại vì mỗi thứ bảy là chương trình học kinh, mà mình lấy những cái bản kinh mình có cơ hội mình đọc, đã được từng đọc qua rồi, thì Pháp Hòa thấy cũng nên chia sẻ một ít nào đó để đại chúng có khái niệm. Chứ mình học một đọc là một chuyện rồi, giờ mình cần tìm hiểu thì phải giải thích. Mà có những cái nó hơi khó hiểu, phải dùng tới cái tư duy sâu sắc để mình có thể cảm nhận được cái đạo lý này. Từ đó học phải lên lớp chứ. Và khi mình hiểu được cái sâu sắc thì mình sẽ ôm trùm được những cái khác. Cảm ơn đại chúng, chúc đại chúng khỏe. Rồi ngày mai sáng chúng ta vẫn ngồi thiền và lễ Phật như thường lệ, và cũng sinh hoạt hàng tuần lúc 10 giờ 15 sáng. Tuần này chúng ta vẫn còn chương trình bình thường á. Tuần sau quý vị theo cái chương trình Tết mà chùa đã thông báo. Pháp môn xin nguyện học ơn nghĩa, nguyện đền phiền nào, xin nguyện đoàn quả Phật, xin chứng